SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Tôi đã thể hiện rất rõ ràng điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng ta. Và tôi đã chia sẻ riêng những điều này. Tôi đã chia sẻ công khai hôm nay với Thủ tướng Morrison.
Năm 2020, Thủ tướng New Zealand khi đó là Jacinda Ardern đã nêu vấn đề Úc trục xuất công dân New Zealand sống lâu tại Úc.
We are not arguing that Australia should not have a deportation policy. They should, we do as well.
Chúng tôi không tranh luận rằng Úc không nên có chính sách trục xuất. Họ nên làm vậy, chúng tôi cũng vậy. Điều chúng tôi yêu cầu là một sự sắp xếp có đi, có lại. New Zealand không trục xuất những người Úc, mà chúng tôi cho là có ý định và mục đích đã tự khẳng định mình là người New Zealand. Và chúng tôi chỉ yêu cầu Úc làm điều tương tự mà thôi.
Chính phủ liên đảng lúc đó đã từ chối thực hiện thay đổi, nhưng hồi tháng 1, chính phủ lao động đã thực hiện thay đổi, thực hiện chỉ đạo 99 buộc tòa phúc thẩm hành chính phải xem xét mối quan hệ của một người với Úc khi cân nhắc các quyết định hủy thị thực của người đó. Giờ đây chính phủ đang thay đổi hướng đi đó sau khi nó được sử dụng để giam giữ một kẻ hiếp dâm bị kết án tại Úc. Nghị sĩ đảng tự do Dan Sehan nói rằng chính phủ lẽ ra không nên bao giờ thực hiện thay đổi này.
Đôi khi với bạn bè, bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn, phải có những cuộc trò chuyện khó khăn. Đó là những gì chúng tôi đã làm khi còn nắm quyền. Và đó là điều mà chính phủ lao động Albanese lẽ ra phải làm. Thủ tướng thật yếu đuối. Jacinda Ardern đã chơi khăm ông ta. Và bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế mà họ đã có thể lội ngược dòng như thế này. Nếu ngay từ đầu họ đã mạnh mẽ, thì chúng ta đã không rơi vào tình trạng hỗn loạn này.
Phó lãnh đạo đảng tự do Susan Lee đã hỏi Thủ tướng liệu áp lực từ chính phủ New Zealand có phải là lý do khiến quyết định được đưa ra hay không?
Thủ tướng có thực hiện chỉ đạo 99 theo yêu cầu của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern không?
Những gì chúng tôi làm là xác định chính sách của riêng mình theo lợi ích riêng của chúng tôi, và đó là những gì chúng tôi đã làm. Với yêu cầu công khai từ New Zealand là xóa bỏ mục 501, chúng tôi đã không làm điều đó. Chúng tôi đã không làm như vậy. Chúng tôi đã tạo ra một lộ trình để có được quyền công dân tốt hơn cho những người New Zealand đến đây, và tôi thực sự rất vui khi thấy hơn 20.000 người dân Kiwi hiện nay cũng tự gọi mình là công dân Úc.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói rằng ông không muốn thấy Úc trục xuất những người có mối liên hệ tối thiểu với New Zealand.
Chúng tôi hiểu rằng Úc có ý định thay đổi chính sách trục xuất của mình. Chúng tôi chấp nhận rằng Úc có quyền xác định mức độ vi phạm của những người không phải là công dân là không thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi không muốn chứng kiến việc trục xuất những người có ích hoặc không có mối liên hệ nào với New Zealand, những người mà hầu hết đều có kinh nghiệm sống ở Úc. Chúng tôi ghi nhận cam kết trước đây của Thủ tướng Albanese về việc thực hiện cách tiếp cận có lý đối với việc trục xuất những người đến New Zealand, những người đã dành cả cuộc đời ở Úc. Chúng tôi đang hợp tác với Úc ở cấp độ chính trị về vấn đề này.
Thượng nghị sĩ đảng lao động Murray Watt nói rằng ông tin tưởng mối quan hệ sẽ bền vững bất chấp sự thay đổi.
Tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ này với New Zealand, và tất nhiên ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc là giữ an toàn cho người dân Úc.
Vấn đề của chỉ đạo 99 chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Bộ trưởng Di trú Andrew Giles phải đối mặt. Hơn 150 người đã được thả ra khỏi tù vô thời hạn sau quyết định của tòa án tối cao hồi năm ngoái. Nhiều trong số đó có tiền án nặng nề. Pháp luật đã được gấp rút thông qua hồi năm ngoái để áp đặt các điều kiện giám sát nghiêm ngặt đối với những người bị giam giữ đã được thả ra. Nhưng luật yêu cầu xem xét hoàn cảnh cá nhân khi yêu cầu một cá nhân đeo thiết bị theo dõi mắt cá chân, có nghĩa là không phải tất cả những người được thả đều được trang bị thiết bị này. Bộ trưởng Charles nói với đài Sky News rằng, phi cơ không người lái đã được sử dụng để theo dõi một số người được thả.
Những gì đang được thực hiện thông qua luật pháp mạnh mẽ của chúng tôi nhằm áp đặt điều kiện visa nghiêm ngặt cho tất cả mọi người trong nhóm, bao gồm giám sát hàng ngày, cũng như các điều kiện khác theo quyền tự chủ. Chúng tôi đã đầu tư 1 tỷ đô la để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật của mình thực hiện điều này, và điều đó cho phép những việc như sử dụng phi cơ không người lái để theo dõi họ.